Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 139. Hôm nay chúng ta nói vấn đề người tự xưng là mình có cái năng lực cứu độ chúng sanh. Hiện tượng này là như thế nào? Xin thưa với chư vị, những cái lời nói sau đây là dòm kết tập từ trong Kinh Phật, trong chư tổ dạy, chứ không phải là tự mình nói ra. Và cũng để nhắc nhở cho những người hộ niệm chúng ta, khi thấy mình hộ niệm có những hiện tượng ra đi tốt đẹp và nghĩ rằng đó là do cái công sức của mình, do cái khả năng của mình mà giúp cho người đó vãng sanh, có ý niệm như vậy, mình suy nghĩ cho kỹ thử đúng hay sai. Thì vấn đề này là để nói đến điều này đây. Câu A: người chân chánh tu hành không bao giờ tự khoe trương về năng lực của chính mình. Khoe trương là điều Phật và chư tổ cấm, đúng không chư vị? Có rất nhiều người tự xưng là có năng lực này, năng lực nọ. Tự xưng là mình có khả năng tiếp độ chúng sanh. Tự xưng là mình có khả năng đưa người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có những người đi hộ niệm lại tự xưng rằng là mình có cái năng lực đẩy thần thức của người đó đi về Tây Phương đủ thứ hết. Xin thưa với chư vị là tất cả những cái năng lực đó hình như là từ trước đến giờ chư tổ không bao giờ làm, mà chư Phật cũng không bao giờ nhắc. Trong đó thì nếu mà chư vị đọc trong kinh Lăng Nghiêm ra thì mới nghe rõ ràng là Phật xác định rằng đây là những hiện tượng không đúng. Trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu mà mình thấy rõ nhất để nói về vấn đề này. Phật nói là bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Câu này là dâm thập tục lòng luôn. Bất tác thánh tâm có nghĩa là đừng bao giờ cho ta đã thành thánh, đừng bao giờ cho ta đã thành Phật, đừng bao giờ cho ta đã chứng đắc, đừng bao giờ cho ta có năng lực này, năng lực nọ. Thì cái đường tu hành sẽ an ổn, sẽ thiện lành, không bị vướng nạn. Danh thiện cảnh giới, tức là ở trong cảnh giới thiện lành, có nghĩa là được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, gia trì cho. Nhược tác thánh giải có nghĩa là làm như ta là người đã đại khai viên giải, đã có chứng đắc, đã thành thánh rồi, đã có nhiều năng lực, thì Phật nói là chắc chắn sẽ thọ nạn. Nạn gọi là quân tà. Quân tà này là nói cho ngũ ấm ma. Xin thưa với chư vị, ngũ ấm ma là năm loại ấm, mà một ấm như vậy có mười thứ ma. Nó đang quay quần cái cuộc sống của mình. Như vậy nếu mà một người nào tự xưng là mình có năng lực, thường thường không thoát khỏi cái chướng lực của ma ngũ ấm đâu. Ma ngũ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc về vật chất. Thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về tinh thần. Nói chung là hầu hết do cái tâm của mình mà vướng vào tới 40 loại. Còn cái sắc vậy mà có 10 loại thôi. Nhớ cho kỹ như vậy thì chúng ta tu hành, gặp những người mà tự xưng này, tự xưng nọ, tự xưng là Phật tái thế, tự xưng là Bồ Tát, tự xưng là Minh Sư rồi gì đó, chúng ta nên cẩn thận. Tốt nhất là áp dụng cái câu mà Khổng Tử nói là kính nhi viễn chi. Chúng ta không có quyền khinh họ, nhưng mà Phật không cho phép, chúng ta nên cách xa đi. Tốt nhất là vậy đấy. Câu B: tự xưng mình có năng lực thuộc về tội đại vọng ngữ. Người tu hành mà có tâm thượng mạng rất dễ bị ma chướng ám hại. Đúng không chư vị? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói rất rõ cái chỗ này. Nghĩa là vị chứng vi chứng. Vị là chưa chứng mà cho mình chứng là vi chứng. Đây là đại vọng ngữ. Chứ vị mà nghe những cái lời khai thị của Tổ Ấn Quang thì Ngài nói rất nhiều về cái chuyện này. Ngài tuyệt đối cấm, nhất là chúng sanh trong thời này, đừng có bao giờ hiếu kỳ, tự cho mình là đất này đất nọ. Và Ngài nói dấu cho tu hành có dối cho mấy nữa cũng mới tự cho mình là còn nghiệp chướng sâu nặng, trí hộ cũng mê mờ thì mới an toàn, gọi là danh thiện cảnh giới. Còn nếu mà tự xưng một cái là bị nạn liền. Cho nên chư vị cứ để coi những người mà tự xưng này, tự xưng nọ, tự cho là chứng đắc này, chứng đắc nọ, rốt cuộc như thế nào đây? Đó là do cái tâm vọng động sinh ra như vậy. Không dễ gì một người tu hành mà khi đắc đạo rồi họ tự xưng này, tự xưng nọ, không có. Tổ Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài là một đại cao tăng mà bây giờ ngài biết không, mình chưa biết rõ là ngài thuộc về cái Bồ Tát hay Phật nào tái thế, mình không biết. Nhưng mà khi mà ngài lập lên cái vùng Lô Sơn đó thì có chư thiên thần gia hộ cho ngài, tức là tạo nên một trận lũ lụt đó, đem cây đó như là đem tất cả gỗ đồ tới để mà xây dựng đạo tràng, chứ biết là như thế nào. Nhưng mà suốt cuộc đời của Ngài không bao giờ Ngài tự xưng mình là đắc gì hết. Ngay cái vấn đề mà thấy Phật A-di-đà, thấy cảnh giới Tây Phương ứng hiện ra, Ngài âm thầm lặng lẽ, không bao giờ khôi trương ra, không bao giờ nói ra. Cho đến lúc mà trước giờ Ngài ra đi rồi, Ngài mới nói là trong đời ta có 3 lần thấy được cảnh giới Tây Phương, thấy được A-di-đà. Ngài nói xong đi luôn. Nhớ được kỹ như vậy. Không bao giờ mà một người chân tu mà lại khoe. Ở cái đời nhà Thanh có cái chùa Quốc Thanh, có Ngài Phong Căn Hòa Thượng là A-di-đà Phật Tái Lai. Ngài suốt các cuộc đời không bao giờ tự xưng Ngài là A-di-đà Phật. Hàng Sơn Tập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền Tái Lai. Các Ngài cứ lo làm đụng dưới bếp bị người ta đuổi lên, đuổi xuống sâu luôn, chứ chúng Ngài cứ âm thầm lặng lẽ Ngài làm. Không bao giờ người ta Ngài tự xưng Ngài là Bồ Tát Tái Lai cả. Hay thế mà thế gian này nhiều người quê lung tung bèn hết. Phải cẩn thận. Mình là tu học Phật, nghe theo lời Phật dạy, hết sức cẩn thận nghe chưa vậy. Đây là dự âm nói theo lời Tổ, chứ không bao giờ tự nghĩ ra. Cho nên lỡ mà có đụng chạm thì xin như vậy tha thứ cho. Tại vì đây cứ nói theo đúng kinh, đúng giáo pháp, chứ không dám nói sai. Câu C. Một người nếu thực sự đã chứng đắc mới được quyền tự khoe năng lực của mình. Đúng hay sai? Cũng sai luôn. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ từ cái đời nhà Tống, Ngài là Phật A-di-đà Tái Lai. Bình thường là Ngài làm một chức quan giữ kho trong một cái huyện đó, mà Ngài cứ lén ăn cắp tiền để ra mua cá trạch phóng sanh. Có bao nhiêu tiền trong kho Ngài cứ lén cắp hết đem ra phóng sanh. Khi mà phát hiện ra thì Ngài bị cái tội tử hình, đem Ngài ra chém đầu. Nhưng mà có một cái lạ là khi mà vua điều tra ra thì hỏi cái ông này, ông ăn cắp tiền để làm gì? Người ta nói là ông này ông cắp tiền, ông không có dùng có xài hết, ông cứ ra ông phóng cá, ông mua cá ông phóng sanh hết. Nhà vua mới lấy làm lạ, nói bây giờ cứ đem ra xử trảm. Trong lúc xử trảm đó nếu mà cái tên này sợ sệt xin tha thì chém liền lập tức. Nhưng mà nếu ông này mà ông không có sợ hợp ra gì cả thì có thể có một chuyện gì đặc biệt đây. Đem về đây ta xét lại. Thì trước khi sứ tám Ngài cười hề hề, không sợ gì hết. Ngài đứng đây, chém đi, chém đi. Không sợ nữa. Hỏi tại sao ngươi nhà người không sợ? Nếu có một mạng ta mà ta đổi lại hàng vạn mạng của chúng thành thì đâu có gì đâu sợ. Ngài không sợ. Chính vì vậy mà được vua tha và hỏi bây giờ nhà ngươi có ý định là gì? Thì Ngài Vĩnh Minh nói tôi muốn đi xuất gia. Ngài xuất gia mà sau này Ngài làm tới quốc sư. Suốt cả một cuộc đời không bao giờ Ngài tự xưng Ngài là A-di-đà Phật. Nhưng mà chính Ngài là A-di-đà Phật. Giờ cái ngày mà Ngài vía A-di-đà chính là ngày vía của ngài vĩnh linh đấy. Tại vì Phật cũng còn ngày vía nữa. Bây giờ có nhiều người này vía Đức Quan Thế Âm, vía Phật A Di Đà, vía Tức Thích Ca. Thực ra chư Phật đâu còn sanh, đâu còn tử nữa mà vía. Người ta chỉ mượn một cái sự thể hiện đó mà người ta để mà cho chúng sanh nhớ thôi, chứ làm các ngài có cái ngày vía nữa. Cho nên nếu là một người đã chứng đắc thì không bao giờ người ta khuê ra quyền lực của mình, không bao giờ có chuyện đó, chắc chắn. Câu đề: tự xưng có năng lực gì đó là do vọng tưởng mà sinh ra, nhất định không thể là chánh đạo được. Đúng hay sai chứ vậy? Chính vì thế mà chư vị lên trên mạng này mạng nọ, có nhiều người tự xưng là nhất tâm bất loạn, tự xưng là Phật tái lai, tự xưng là cái gì đó. Thì chư vị nên nhớ là tự xưng có năng lực gì đó là do vọng tưởng mà sinh ra, nhất định không thể là chánh đạo được. Tại vì nhược tác thánh giải tức thọ quận tà, không thể nào mà lọt khỏi bàn tay của ngũ mà. Đây là lời trong kinh Phật dạy. Và những người mà tự xưng chứng đắc này chứng đắc nọ, thường thường không trước thì sau, không sau thì trước, nhất định bị nạn. Nếu không thành tâm đại sám hối, cho không phải là tiểu sám hối, thì nhất định bị nạn. Chứ vì nhớ trong cái thời buổi mà chúng ta đang ngồi đây là thuộc cái giai đoạn độ sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dù là ngài thủy tịch rồi, không có ở thế gian, nhưng mà vẫn còn trong cái thời hạn độ sanh của ngài. Tại vì chư vị nên nhớ, đã là Phật rồi thì không có tịch, đã là Phật rồi thì không có tử. Mà ngài tử là gì sao? Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ đấy. Là vì cái hàng hạ căn, trung căn của mình mà ngài thể hiện diệt độ như vậy. Tại chúng sanh tới 80 tuổi chết thì ngài cũng tới 80 tuổi ngài thể hiện diệt độ. Chứ thực ra ngài không chết, ngài vẫn còn sống, ngài vẫn còn thuyết kinh giảng đạo ở trong những cảnh giới khác mình không hay. Đó là sự thật nó như vậy. Khi mà chư vị tu mà đến nhất tâm bất loạn rồi thì chư vị có thể chuyện đó. Ngài Trí Giá Đại Sư đã thể hiện cái chuyện đó. Cho nên mong chư vị mới nhớ là đã là Phật rồi thì không có tử có sanh, mà tử sanh là do thị hiện diệt độ. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, tự xưng có năng lực, vì năng lực này lên năng lực nọ là nhất định không thể là chánh đạo được. Chư Phật thị hiện xuống chư thế gian này trong thời gian độ sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không ai có quyền được tự xưng. Nhớ như vậy. Một vị Phật mà thị hiện xuống đây độ sanh thì có hàng ngàn, hàng vạn những vị Bồ Tát cũng thị hiện xuống để hỗ trợ hộ pháp cho Đức Bổn Sư, nhưng không bao giờ các ngài tự xưng. Các ngài có thể đóng vai gì đó không biết. Như vậy thì những người mà tự xưng mình là cái này cái nọ, nhất định chúng ta phải thấy y trong kinh Phật mà nói, đây không phải là chánh đạo. Mong cho vị chú ý. Câu E: một người được vãng sanh là do chính họ thực hiện đúng tín nguyện hạnh, chứ không phải là do năng lực của người hộ niệm. Đúng hay sai? Đấy. Xin chư vị nhớ là chư vị hộ niệm cho một người vãng sanh là do cái người bệnh đó nhờ chư vị hướng dẫn, và nhờ cái thiện căn phước đức của người đó đã ứng hiện ra, giúp cho họ thực hiện được tín nguyện hạnh mà đi vãng sanh. Cho nên một người nào đó tới mình hộ niệm mà họ không làm đúng, thì dẫu cho 1000 người bao vây hộ niệm, người ta cũng không có vãng sanh. Mà một người đó làm đúng, người ta dạy sao làm đúng như vậy, một người hộ niệm vẫn vãng sanh như thường. Cho nên chư vị nhớ là chúng ta học đây là để học để biết đường vãng sanh, là tự mình phải làm đấy, chứ không phải nhờ một ban hộ niệm tới là mình vãng sanh, không phải nhờ một vị hòa thượng tới là mình vãng sanh, không có như vậy. Tại chỉ có A Di Đà Phật mới cứu độ mình được thôi, mà cứu độ được mình là mình phải làm cho đúng thì mình mới đi được. Cho nên chư Phật là gì? Phật cứ dẫn dạy cho chúng ta, dắt dẫn cho chúng ta, chỉ đường chỉ lối cho chúng ta đi, chúng ta phải làm cho đúng thì chúng ta vãng sanh, chứ không thể nương dựa vào ai được. Mong quý vị hiểu được như vậy mới thấy là những cái vấn đề mà chúng ta đưa ra đây học là tự mỗi người phải cố gắng ghi nhớ mà làm cho được. Khi nằm xuống rồi mà mình còn thương con nhớ cái là mình có gì nữa mình không gạt. Lúc bệnh lên mà mình cứ cầu Phật, chấp tay cầu Phật cho con được giải nạn, cho con được tiêu tai giải nạn, là mình nhất định không được vãng sanh. Nói thẳng thắn như vậy. Lúc nằm xuống đó mà mình còn thương tiếc gì đó, tài sản vật ấy gì đó, nhất định mình không được vãng sanh. Mình nằm xuống mà mình sợ chết, dẫu cho A Di Đà Phật hiện thân ra, mình không được vãng sanh. Tôi thẳng tin như vậy. Chính vì thế mà chính mình phải làm. Tất cả đều do chính mình làm hết. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rõ đàng hộ niệm là một pháp đại tu chứ không phải tiểu tu. Mong chư vị nhớ cho kỹ để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.